Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 13 Đối phó với bản ngã, đời mới trong Đấng Christ. Để đối phó với bản ngã, trước hết chúng ta cần phải biết con người cũ hư hoại đáng chết của mình đang đắm chìm trong tình trạng tuyệt vọng, không còn phương cứu chữa nào, ngoài giải pháp phải nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta phải bám vào chiếc phao duy nhất, đó là nhờ sự chết thay của Chúa Giê-xu, để giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực tối tăm của sự chết, và để cho Ngài dời chúng ta qua nước sáng láng của Ngài. Khi chúng ta bám chặt lấy Chúa bằng đức tin, chúng ta có thể liên hiệp với Ngài trong sự chết về tội lỗi của mình, nghĩa là cùng đóng đinh bản ngã tội lỗi của mình trên cây thập tự với Đấng Christ, để rồi sự sống phục sinh của Ngài có thể ngự trị trong đời sống của chúng ta theo đúng luật công bằng, bởi Ngài đã mua chúng ta bằng huyết quý báu của Ngài rồi. Nhờ đó, chúng ta có thể trải nghiệm được sự sống mới xuất phát từ Đức Chúa Trời hiện diện trong đời sống của chúng ta. Hay nói khác đi, chúng ta có thể sống trong Chúa và chính Chúa đang sống trong chúng ta để cuộc đời chúng ta được kết nhiều quả cho Chúa. Nhưng làm cách nào chúng ta có được những điều đó? Chính sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta biết trong Cô-lô-se chương 3 từ câu 1 đến câu 4. Vậy anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống lại của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Đây là những lời bày tỏ của sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nhớ một điều rất quan trọng và hết sức mầu nhiệm, đó là chúng ta đã được giải thoát rồi, được đem ra xa khỏi sự sống cũ ngày trước để sống đời sống mới trong Đấng Christ. Con người cũ của chúng ta được kể như đã chết, bây giờ chúng ta đang sống lại với Đấng Christ bằng sự sống mới phục sinh của Ngài. Cho nên chúng ta vẫn đang sống trong xác thịt trên đất, nhưng không còn bị trói buộc bởi quyền lực của thế giới tối tăm nữa. Vậy nên đừng ham mến các sự ở dưới đất, mà hãy ham mến các sự ở trên trời, nghĩa là phải hướng tới tương lai của mình ở trên thiên đàng vinh hiển mà bươn tới. Hãy sống với Chúa bằng con người mới được tái sinh đổi mới trong Đấng Christ, thể hiện qua cách suy nghĩ, ước muốn, mục đích sống hoàn toàn khác với con người cũ bị trói buộc với đời tạm này. Giờ đây, sự sống mới đã được giấu trong Đấng Christ, cho nên mọi suy nghĩ, tìm kiếm và điều ham mến của chúng ta phải hướng về niềm tin và hy vọng của chúng ta vào nơi vinh hiển đời đời. Có như vậy thì đời sống tâm linh đổi mới của chúng ta mới ngày càng được tăng trưởng, phù hợp với nơi tốt đẹp mà chúng ta sẽ được vào trong nước trời vinh hiển. Chẳng những vậy, mà ngay trên đất này, chúng ta vẫn có thể hưởng được một cuộc sống thật đầy ý nghĩa. Vì được sống cùng với một đấng quyền năng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, bảo đảm cho niềm tin và hy vọng của chúng ta hướng về một tương lai vinh hiển. Đây thật là một điều hết sức mầu nhiệm mà chỉ duy những người thuộc về Chúa mới thấu hiểu, trong khi người thế gian không sao hiểu được. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem đời sống mới trong Đấng Christ sẽ giúp chúng ta đối phó với bản ngã như thế nào. Thứ nhất, Để đối phó với bản ngã, chúng ta cần kể như mình đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết, là cơ đốc nhân, chúng ta không phải chỉ hiểu biết bằng lý trí, mà phải bằng kinh nghiệm, đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ, cũng như chính ông đã từng tuyên bố rằng, tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Chết là chúng ta không còn phản ứng đối với những tác động của những quyền lực tội lỗi nữa. Khi lời Chúa dạy, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời, thì không phải con người cũ của chúng ta đã chết hoàn toàn, nhưng được kể như đã chết đối với tội lỗi, nhờ đức tin đặt vào con Đức Chúa Trời, mà được liên hiệp với Đấng Christ trong sự chết trên cây thập tự. Và nay chúng ta sống là sống bằng sự sống mới của Đấng Christ ở trong mình. Hay nói khác đi, sự sống của chúng ta đã giấu với Đấng Christ. Sự sống cũ phải chết đi mới có sự sống mới khác hẳn với nó xuất hiện. Y như hạt giống phải chết đi, phải tan rửa ra để mầm sống mới của cây được phát triển cao to, xum xuê cành lá và kết nhiều quả, khác hẳn với hạt giống ban đầu. Đời sống mới của chúng ta cũng vậy, đã được giấu trong Đấng Christ, nghĩa là được hòa hiệp hay phải đồng một tâm tình như Đấng Christ. Tức là chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, mà phải sống cho Đức Chúa Trời. Mục đích sống của chúng ta bây giờ chính là hoàn thành mục đích của Ngài. Vì thế, chúng ta phải ham mến các sự ở trên trời, không còn ham mến các sự ở dưới đất nữa, không để cho những điều tạm bợ của đời này làm lụy đến mình. Không phải chúng ta sống mê muội, thiếu thực tế như người cõi trên, mà trái lại, chúng ta phải là người khôn ngoan, sáng suốt, mới có thể xác định đúng đắn chỗ đứng chính xác của mình giữa trời và đất. Để thấy rằng, cho dù chúng ta đang đi trên đất, nhưng biết rõ giá trị của mọi việc ở trên đất. Và điều nào còn có thể tồn tại đến lúc chúng ta được về ở trên trời, nên có thể quyết định nói không với những cám dỗ của thế gian, làm ngăn trở bước tiến đến tương lai tươi đẹp của chúng ta. Và biết chọn lựa thứ tự ưu tiên đối với sự việc một cách phù hợp và ích lợi nhất cho mình, nhất là cho mục đích đời đời mà Chúa đã đặt để trên cuộc đời của mình, để có thể hoàn thành một cách tốt nhất cho Ngài. Vì biết rằng, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới còn lại đời đời. Theo Văn Nhất, chương 2 câu 17. Sự sống mới của chúng ta được giấu trong Đấng Christ, không những được nhận ra bằng sự đổi mới về suy nghĩ, quan niệm sống, mục đích sống hướng về trời, mà ngay cả sức sống mãnh liệt phong phú cũng được ban cho từ sự sống dư dật phong phú của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta có thể thắng hơn sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời. Hơn nữa, nhờ cứ được biến hóa đổi mới bởi không làm theo đời này mà quyết tâm làm theo lời Chúa dạy, như theo Roma chương 12 câu 2. Vì thế, khi ham mến tìm kiếm các sự ở trên trời, có nghĩa là chúng ta tìm kiếm Chúa qua lời Ngài dạy, để làm theo, hầu cho bản ngã tội lỗi cũ không có cơ hội hành động trong chúng ta. Điều thứ hai, để đối phó với bản ngã, chúng ta cần nhớ rằng mình sẽ được hiện ra với Chúa trong sự vinh hiển. Tuyệt đỉnh của đời sống mới trong Chúa là chúng ta được kết hiệp trong sự vinh hiển của Ngài. Khi nào Đấng Christ là sự sống lại của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vì chúng ta sẽ được tiếp cận với ngôi ơn phước của Chúa, được nhìn xem sự vinh hiển của Chúa như trong gương, thì hóa nên một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 18, đây là một tiến trình tăng trưởng, biến hóa, trở nên giống Chúa càng hơn, để mỗi ngày càng phù hợp với sự vinh hiển của Chúa khi Ngài hiện ra, và có thể giúp chúng ta cùng hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Rõ ràng, đời sống mới của chúng ta được giấu trong Đấng Christ sẽ là sự sống phong phú dư dật, đời sống mới đắc thắng bản ngã cũ. Sự sống ấy còn đem lại cho chúng ta một niềm tin và hy vọng vào một tương lai đời đời tốt đẹp, hoàn toàn khác hẳn với đời sống cũ mong manh, như có đó rồi mất đó, lại còn chứa đựng bên trong biết bao là điều ham muốn xấu xa bất khiết của đời tạm này, chỉ khiến chúng ta đi dần đến chỗ diệt vong mà thôi. Bản ngã sẽ không còn chỗ đứng trong những ai có cuộc sống luôn hướng về sự vinh hiển của Chúa và mong chờ ngày được hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển đời đời. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải biết ý định tốt lành mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa, đã mua chuộc chúng ta bằng một giá rất cao, để chúng ta từ bỏ quyền cai trị của bản ngã cũ, mà sống đời sống mới trong Ngài. Một đời sống có thể hướng về tương lai sáng láng đầy vinh hiển, không còn có sự đau đớn hay buồn thảm, khó khăn hoặc bế tắc tuyệt vọng nào. Chính niềm tin và hy vọng đó sẽ giúp chúng ta thêm sức mạnh để biết nhờ cậy Chúa là đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời quyền năng cầu thay cho chúng ta, mà giúp chúng ta thắng hơn mọi đòi hỏi của bản ngã tội lỗi trong con người cũ của mình. Chính Chúa cũng muốn cho thế gian nhìn biết sự mầu nhiệm đó ở trong chúng ta. Ấy là đấng Christ ở trong chúng ta là sự trông cậy về vinh hiển. Theo Côlôse chương 1 câu 27, để chúng ta hết lòng yêu mến Chúa và biết ơn Ngài, mà coi mình như chết về tội lỗi, để sự sống mới của chúng ta được giấu trong đấng Christ mà ham mến những sự ở trên trời, không ham mến những sự ở dưới đất, thể hiện qua cách ăn nết ở mỗi ngày, đúng lời dạy của Chúa. Hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, cũng vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Để đến khi đấng Christ là sự sống lại của chúng ta sẽ hiện ra, thì chúng ta cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển vậy.
Nào cùng nhau ta ca vang, quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời, ngợi danh chính con hiến vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kia Giê-xu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời tán dương, tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền, ngợi danh Giê-xu hiển vinh, chiến con chuộc lấy tội nhân. Tình yêu thương cao vời mãi mãi trong đời con. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc.